This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình văn hóa lịch sử thường xuyên được thực hiện vào mỗi ngày Chủ nhật từ 9 giờ cho đến 10 giờ.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình.
Và kính thưa quý vị, trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Trần Anh và anh khách mời rất là quen thuộc, đó là anh Phạm Oanh đang có mặt trên đường lại để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Là đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh. Anh Trần Anh hôm nay khỏe không?
Vâng, chào Hoàng Tín và chào quý khán giả. Hôm nay Trần Anh cũng khỏe như mọi ngày. Mình cũng được may là vẫn còn mọi chuyện vẫn bình thường à, Hoàng Tín ơi.
Ôi vậy cũng mừng anh, ôi vậy cũng mừng anh này. Dạ vâng, chỉ có cái thời tiết thì nó chắc có lẽ nó cũng vẫn như vậy thôi. Mình nói rằng là nó nóng, thật sự là nó nóng thưa quý vị cũng như là thưa anh, cả anh Phạm Anh. Tới cũng khoảng cỡ 4-5 giờ, mình cứ nghĩ là trời nó mát mẻ lắm, nhưng mà mình dậy, mình ra ngoài, mình thấy, ôi trời ơi, cũng vẫn còn hầm hầm. 11, 12 giờ cũng vẫn còn hầm hầm. Nói chung là suốt cả ngày, cái nắng nó đang hoành hành từ sáng đến trưa đến chiều đến tối đến khuya đó, anh Trần Anh ha.
Đúng rồi, hôm qua 8 giờ mấy, Trần Anh đứng ở trong nhà, thấy là trời tiết nó giúp. Bất cứ cái cảnh thật là đẹp, giống như là mùa thu, mình cứ tưởng nó mùa thu, nhưng mà thật sự ra thì khi mà bước ra ngoài thì cái thời tiết mình tiếp ngay nó không phải là mùa thu. Mặc dù ánh nắng nó một cái cảnh rất là đẹp, tuyệt vời, nhưng mà rất là nóng. Sáng ngày hôm nay cũng vậy, hơn là cái thời tiết nó cứ lâu lâu nó ấm u, nó không có một cái nắng gọi là nắng gắt.
Mình nhìn đó mình cứ tưởng đó là chắc có lẽ là đẹp lắm, vừa mới ra khỏi cửa úi trời ơi, phải dội ngược vào. Ước gì mà bây giờ có thời gian hai anh em mình chạy qua bên anh Phạm Oanh, chứ là mình kêu là những đúng người rồi, mà trú nắng rồi. Ha phải không anh Phạm Oanh?
Chào quý khán giả, chào Hoàng Tín, chào Trần Anh. Đúng như vậy, nhưng mà trên này mình cũng có những cái nỗi khổ riêng. Mùa đông thì không dám than, mùa hè thì không dám khoe, cho nên là dám. Anh mô tả ở dưới đó thì thấy là nếu mà mình khoe trên này thì mình lại để bỏ quên mất 6 cái tháng mùa đông. Dưới đó rất là đẹp, mà trên này thì co ro trong nhà không dám đi đâu hết.
Nhưng mà tính thấy là cái thời tiết nó bị cái El Nino này nọ, nó thay đổi đi cái thời tiết. Thành thử ra hiện tại bây giờ như anh thấy người ta nói là California là một cái miền đất phải gọi là rất là đẹp trong thời tiết, mà bây giờ các nhà dự đoán thời tiết cho biết là trong những cái ngày gần đây nhất thì có những nơi nó lên đến khoảng 105 đến 110, 115 nữa, nó cũng từ từ nó giống như là Đanh Lát. Nhưng bây giờ trốn nắng hay hoặc là trốn lạnh, hiện tại trốn cái nắng đi, chắc có lẽ là phải chạy qua bên anh Phạm Oanh là lý tưởng nhất đó thưa anh.
Welcome.
Nhiều vâng. Xin được mời hai anh bắt đầu. Mời anh Trần Anh.
Cảm ơn Hoàng Tín. Thưa quý khán giả, chúng ta vẫn tiếp tục một cái chương trình văn hóa và lịch sử của chúng ta trong những lần trước. Chúng ta cũng đã nói rất nhiều về cái bối cảnh lịch sử thành hình đất nước Việt Nam của chúng ta và dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà muốn tìm hiểu sâu xa về nguồn gốc thật sự thì chúng ta phải truy tìm cho nó thật xa, xa về những cái năm, một vài chục năm, một vài chục ngàn năm trước, thì chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta thấy được toàn cái cảnh, từ cái lúc khởi sự cho đến lúc mà thành hình, và cái diễn tiến cho tới giờ phút này, chúng ta phải thấy được cái thực tế dân tộc Việt Nam của chúng ta không phải là chỉ có vỏn vẹn ở cái vùng đất Việt Nam hình chữ S của chúng ta bây giờ, nhưng mà nó là một cái sự kết quả của biết bao nhiêu cái cuộc đấu tranh mà cho tới giây phút này chúng ta còn tồn tại được, chúng ta còn giữ được ở trong một cái không gian nhỏ bé rồi. Nhưng mà trên thực tế một vài chục ngàn năm trước thì cái bối cảnh nó sẽ đã hoàn toàn khác. Và trong rất nhiều cái buổi nói chuyện trước chúng ta đã đề cập tới rất nhiều, chúng ta chỉ ôn lại rằng cho tới giờ phút này cái kết quả của Việt Nam của chúng ta còn là một cái kết quả đấu tranh lâu dài một vài chục ngàn năm trước. Và trong những cái bối cảnh đó cho tới giờ phút này rất nhiều cái sự hiểu lầm rằng dân tộc Trung Hoa, người Trung Hoa chứ không phải dân tộc Trung Hoa, người Trung Hoa là một cái nhân tố chính để họ thành lập ra cái đất nước của họ cho tới giờ phút này. Nhưng mà không phải như vậy. Người Trung Hoa cho tới giờ phút này là kết quả của sự tổng hợp rất nhiều các sắc dân khác, và họ đã tổng hợp từ cái văn hóa và lịch sử đó. Và chúng ta cũng đã nói rất nhiều về lịch sử. Hôm nay chúng ta muốn tách cái văn hóa và lịch sử ra, mà chúng ta muốn nhấn mạnh đến cái văn hóa. Văn hóa là một cái sự nối tiếp từ suốt bao nhiêu, từ khởi đầu cho tới giờ phút này. Nó được liên tục và nó được luôn luôn biến đổi bởi cái không gian và cái thời gian. Và khi mà chúng ta truy tìm cái văn hóa của chúng ta thì cái khởi nguồn của văn hóa của chúng ta đã được kết tinh bởi một cái triết lý rất là rõ ràng, mà cho tới giờ phút này ảnh hưởng của kết tinh đó nó vẫn còn, và trong tương lai nó cũng sẽ vẫn còn. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng cái triết lý của Á Đông của chúng ta nó vẫn đứng vững, bởi vì ngay từ lúc đầu, ngay từ nguyên thủy, cha ông của chúng ta đã áp dụng cái nguyên lý, cái nguyên tắc, cái định luật của vũ trụ, của đạo mà chúng ta đã nói trước đây là chỉ có âm dương. Khi âm dương hài hòa với nhau thì nó sinh ra mọi thứ vạn vật, trong đó thì có chúng ta rất là rõ ràng. Vì thế mà trong buổi nói chuyện vừa rồi chúng ta có nói đến trời đất hợp tác với nhau, giống như là cha mẹ hợp tác với nhau để sinh ra một đứa con. Thì cũng như vậy, trời và đất hợp tác với nhau như thế nào đó qua cái định luật của đạo đã sinh ra con người. Chính vì thế mà con người nằm giữa trời và đất, rất là rõ ràng như vậy. Đó là cái quan niệm về Á Đông của chúng ta. Ngược lại thì quan niệm về bên Âu Châu thì cũng do trời đất hợp tác lại, nhưng mà sinh ra một lại cái sản phẩm của sinh ra cái người được sinh ra thì nó sẽ trở thành một cái hình tượng khác thì chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng mà trong quá khứ thì chúng ta nói là con người là cái sản phẩm của trời đất sinh ra và đã được tác tạo, và là cứ vậy mà nó tiếp nối, và cứ hễ âm gặp dương thì nó tác động đã sinh ra một vật kế tiếp, và cứ vậy và tiếp tục mãi mãi. Và khoa học đã phải quay trở lại để áp dụng cái định luật đó cho tới giờ phút này. Đó là lý do mà cho tới giờ phút này trước mặt của chúng ta tất cả các phương tiện tân tiến nhất, từ máy tính cho đến cái phone trên cầm tay của chúng ta, là những cái sản phẩm của âm dương. Hoặc là cái nói về điện toán thì giữa cộng và trừ, hai cái đang tác dụng vào nhau để nó sinh sản ra tất cả các cái dụng cụ mà chúng ta áp dụng cho tới giờ phút này. Và cái nguyên lý đó là đã được tổ tiên của chúng ta từ một vài chục ngàn năm đã sống và đã áp dụng và đã ứng nghiệm vào cái đời sống của chúng ta. Và cái điển hình nhất là khi mà lập quốc thì chúng ta được thấy rằng chúng ta là sản phẩm của tiên và rồng, sản phẩm của cha và mẹ, sản phẩm của âm và dương hợp tác với nhau. Thì đó là cái văn hóa truyền thống từ ngàn xưa mà Linh Mục Kim Định có nói rằng đó là một cái minh triết. Mà cái minh triết đó cho tới giờ phút này nó đã bị mai một, nó bị thất thoát, nó bị mục nát ở một chỗ nào đó mà ít khi mà chúng ta để ý tới và chúng ta coi đó là một cái chuyện cổ lỗ sĩ, chúng ta không để ý tới, nhưng mà chúng ta gọt giũa lại thì chúng ta mới thấy được rằng đó là một cái nguyên lý của trời đất, đó là một cái sự tuần hoàn của vũ trụ mà trong đó có con người chúng ta, nó tác dụng đến con người chúng ta trong suốt cái cuộc hành trình của chúng ta từ lúc sinh sinh ra mà lúc chết đi, thì đó là cái định luật của thiên nhiên nó áp dụng vào. Chính vì thế mà trong quẻ dịch chúng ta thấy rằng có, trong một quẻ đơn thì chúng ta thấy rằng có ba hào, một hào tượng trưng cho trời, một hào tượng trưng cho đất, một hào tượng trưng cho con người. Đó là cái lý mà lý thuyết của tam tài ở trong cái quan niệm về Á Đông. Thì đó là cái ôn lại để chúng ta thấy rằng trong quá trình của chúng ta nói về vấn đề văn hóa thì Linh Mục Kim Định đã nói rằng đó là một cái minh triết, tức là một cái triết lý nó được sáng rực nhưng mà cho tới giờ phút này nó đã mai một. Thì tại sao chúng ta lại quên đi một cái sản phẩm, một cái tinh hoa mà cha ông của chúng ta đã dày công mà cho tới giờ phút này chúng ta quên đi, chúng ta bỏ nó vào một cái chỗ mà chúng ta không có để ý tới nữa, để chúng ta chạy theo một cái, mà chạy theo cái đó là một cái mà cụ Phan Bộ Châu có nói rằng dân chẳng duy tâm, dân chẳng duy vật, dân chỉ duy dân. Tức là nếu mà chúng ta chạy theo vật chất không thì chúng ta mất đi cái phần tâm, và nếu mà chúng ta chỉ chạy theo cái tâm không thì chúng ta mất đi cái phần vật chất. Thành ra hai cái đó, một cái vật chất và một cái tinh thần, nó là cái đại diện cho cái âm và dương, đại diện cho cái trời và đất. Thì cái đó là cái mà chúng ta phải biết rằng hai cái đó nó quấn kiện với nhau, nó không thể nào chỉ có một, mà nó phải hai cái nó hợp tác với nhau để nó thành mọi cái sản phẩm. Thì đó là cái ôn lại để chúng ta bắt đầu cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, tức là chúng ta tiếp tục mở rộng ra nói về cái chữ nhân của chúng ta. Thì đó là cái điều mà chúng ta vừa ôn lại. Không biết anh Oanh có đóng góp gì thêm về cái vấn đề ôn lại để chúng ta có thể đi tiếp, thưa anh?
Rất là quan trọng là chúng ta nắm vững được cái phần căn bản đó. Đúng như vậy, như chúng ta đã đề cập tới lần trước, nước Việt của chúng ta tự hào là có 4.000 năm văn hiến. Mà nếu dựa vào lịch sử thì là đã cái quan niệm 4.000 năm văn hiến đã bắt đầu 1.000 năm trước đây, tức là khoảng thời Lý Thường Kiệt. Và chúng ta có được những cái văn kiện từ lúc đó để mà chứng tỏ rằng người Việt chúng ta đã quan tâm tới cái nền tảng văn hóa của nước mình. Đã có cổ thư ghi chép cái địa danh của chúng ta qua cái câu Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Đó là những cái điều mà chúng ta cần biết tới. Và sau này chính vua của Trung Hoa là Minh Thái Tổ, ông ấy nói rằng Việt Nam là một văn hiến chi bang, tức là một cái quốc gia có văn hiến. Không những thế, chúng ta ngày nay vẫn còn có những cái đền thờ của Khổng Tử gọi là văn miếu. Văn miếu có nghĩa là thờ văn, và Khổng Tử là giáo chủ. Đó là những cái dấu hiệu quan trọng và vượt lên trên tất cả mọi thứ. Thì lịch sử của chúng ta có một cái tên quốc gia lâu dài nhất trên thế giới, gọi chung là nước Văn Lang, khoảng 2.500 năm giữ cái tên Văn Lang. Cái chữ văn nó nối liền với người Việt. Đó là cái văn hiến, văn hóa. Và cái công của Linh Mục Kim Định rất là lớn, vì Ngài đã đúc kết lại, tìm hiểu lại qua sử sách, qua triết học, qua tất cả những cái khám phá của nhân chủng học, của khảo cổ học, để mà tìm lại cho chúng ta cái nguồn gốc của mình một cách rất là hệ thống, minh bạch. Không có một người nào có thể bắt bẻ được những cái lý luận, những cái bằng chứng của Ngài đưa ra. Đó mới gọi là tên là minh triết. Và đặc biệt hơn hết chúng ta có được một vị nữa là Lý Đông Nga. Không những ông có cùng tất cả những cái nhận xét, quan điểm, kết luận giống như Linh Mục Kim Định, nhưng mà ông khai triển rộng ra hơn. Và ông cho rằng chúng ta không phủ nhận một cái nào, tiến hóa nào của Đông, của Tây, của xưa, của nay, của Hán, của Việt. Nhưng mà chúng ta cần phải lấy ra cái tinh hoa của nó. Và cái tinh hoa đó hầu hết là được nằm trong cái nguồn gốc văn minh, văn hóa của dân tộc mình. Và ông ấy tổng kết lại, sáng tạo thêm, hệ thống hóa một cái hệ thống mà ông ấy cho rằng là chúng ta có thể bắt đầu dùng cái đó làm cái nền tảng cho những một cái chủ nghĩa quan trọng nhất, gọi là thắng nghĩa, hay là dựa trên cái tên gọi của Đinh Bộ Lĩnh là Vạn Thắng Vương, tức là nó vượt lên trên hết tất cả những cái lý luận, những cái sai lầm nhìn sai lệch từ trước đến nay. Đó là cái điều rất là quan trọng. Và với Lý Đông Nga, chúng ta thấy được một cái đặc điểm là ông ấy dựa vào minh triết như là Linh Mục Kim Định, tức là cái lý luận chặt chẽ, sáng rực, không có chỗ nào có thể bẻ gãy được. Nhưng mà ông ấy lại còn dựa vào cái ngành đạo học, là một cái ngành học rất là đặc biệt. Khi mà chúng ta nói tới đạo, có nghĩa là chúng ta biết rằng nó là một con đường. Và khi mà có một con đường thì chúng ta phải có một cái nguồn gốc, cái chỗ bắt đầu và cái đích mình muốn đi. Và mình đi trên cái con đường đó thì được gọi là cái đạo. Thì chúng ta đã nói rất nhiều về đạo, nhưng mà cái quan trọng nhất đối với lại Lý Đông Nga là nhân đạo, cái con đường làm người. Cha ông chúng ta và loài người bắt đầu từ một cái thời rất là còn ăn lông ở lỗ, giống như mọi loài động vật khác. Nhưng mà bởi vì biết cách tổ chức và biết cách xây dựng trên một cái nền tảng tâm linh để mà có được một cái nền văn hóa văn minh cho chúng ta. Cho nên ông ấy đi ngược lại từ đầu theo cái đạo để mà tìm ra cái nhân đạo nó bắt nguồn từ thế nào. Và tất cả những cái đó nó đưa tới cái quan niệm thế nào là người. Người đóng một cái vai trò quan trọng như trong tam tài như chúng ta đã đề cập tới. Nhưng mà chúng ta phải nhận ra được một cái kết luận quan trọng của loài người, cái con đường của nhân đạo nói chung. Tức là chúng ta có được ngày hôm nay là bởi vì ba cái sự sinh hoạt, bổ túc, khai triển suốt dòng lịch sử của loài người qua ba cái thể, tức là ba cái yếu tố chính. Thứ nhất là tâm, tinh thần. Và thứ hai là vật chất hay là thể xác của chúng ta. Và cái thứ ba là cái tổ chức thành ra cái xã hội của loài người. Cái xã hội đó là nhân quần, là con người. Cho nên cái vai trò nhân rất là quan trọng. Và Lý Đông A bỏ rất là nhiều công sức vào để mà tìm ra ngọn ngành của cái tổ chức của loài người, cái vai trò của nhân như thế nào. Và chúng ta sẽ tiếp tục khai triển cái vai trò đó. Như chúng ta nói lần trước là nhân đạo theo như là Khổng Tử thì đã dùng cái ngũ luân, tức là cái đạo làm người, đạo làm, trong đó chia ra là năm cái đạo khác, là đạo cha con, đạo vua tôi, đạo vợ chồng, đạo bạn hữu và đạo anh em, như thế nào để cho phải đạo. Nhưng mà Lý Đông Nga đi thật là sâu vào từ cái nguồn gốc đó, và ông cho rằng tất cả cái nguồn gốc của loài người, cái con đường nhân đạo, nó phát nguồn từ những cái thiên tính mà không có thể chối cãi được. Cái đó gọi là những cái bản tính đầu tiên của loài người. Ông ấy nói rằng nó có ba cái chính. Cái đầu tiên mà người ta có là giống như mọi loài vật khác, là cái sinh thực, tức là sinh sôi nảy nở và phải ăn để sống. Đó là cái không chối cãi được. Nhưng mà loài người có thêm cái thứ hai, là cái mà rất là tinh vi so với các động vật khác. Cái đó là cái cấp dưỡng, tức là chúng ta tìm cách nuôi dưỡng các thế hệ sau. Và bởi vì có những cái nhu cầu đó, loài người có thêm một cái tính nữa là tổ chức cái xã hội. Để làm gì? Để có được âm dương hôn nhân để mà sinh sôi nảy nở. Và bởi vì những cái sinh hoạt đó, con người ta có cái nhu cầu làm cách nào để tổ chức, để cho nó công bình, để cho nó hài hòa. Và đó chính là cái nguồn gốc đầu tiên của văn hóa. Nó là cái có những cái quy luật mà người ta tạo ra, là cái căn bản, cái gốc rễ của cái mà ông ấy gọi là cái cương thường của loài người. Và chúng ta sinh ra là đã có sẵn những cái cương thường đã được cha ông chúng ta quy định. Tất cả cái đó được gọi là văn hóa. Và văn hóa khi mà nó phát huy ra trong cuộc sống thì được gọi là văn minh. Và cái quá trình suốt cái dòng văn hóa nó phát triển từ cái nguồn gốc đó cho tới ngày nay, chúng ta gọi cái đó là cái quá trình lịch sử. Và cái quá trình lịch sử đó nó có cái động cơ. Cái động cơ đó cũng chính là cái lịch sử. Lịch sử là cái động cơ làm cho người ta phát huy, tranh giành, tìm hiểu để tạo nên một cái con đường sống cho nhân loại. Mà cái gốc đó, cái con đường đó có được những cái vị đi tiên phong, những thánh nhân đã vẽ ra chúng ta, cho chúng ta cái ngọn của nó. Có Chúa, có Phật, có Khổng, có Lão đã vẽ cho chúng ta đâu là cái đích mà người ta sẽ đi tới. Cho nên suốt dòng lịch sử của loài người chúng ta thấy rất là khổ sở, rất là hy sinh, nhẫn nại để xây dựng những cái nền tảng đi dọc theo cái đường nhân đạo, mà đi từ những cái sự thô sơ đơn giản nhất của loài người lúc mới được tác thành, trở nên những cái con người văn minh văn hóa mà cha ông chúng ta đã khôn ngoan lựa chọn cái văn minh văn hóa làm cái nền tảng cho cái văn hiến kỳ bằng, là một cái quốc gia có văn hiến. Chúng ta tự hào là người Việt, chúng ta phải tự hào về cái lựa chọn của tổ tiên chúng ta. Và cái lựa chọn đó có một cái giá rất là đắt, là chúng ta đi trên con đường nhân đạo đó, nhưng mà có những cái thế lực muốn tiêu diệt, muốn chiếm đoạt. Đó là cái quá trình rất là oai hùng và rất là hy sinh để mà duy trì được cái văn hiến, văn hóa cội nguồn đó cho tới nay. Chúng ta là những cái thừa kế, cái di sản khổng lồ, không phải của Việt Nam không, mà của cả Á Châu và của cả thế giới. Đó là cái nhìn của Kim Định, cái nhìn của Lý Đông Nga. Và cái quan trọng là họ cũng tìm cách hướng dẫn cho chúng ta làm cách nào để đi trở lại cái nguồn, bắt vào cái con đường nhân đạo đó để tiếp tục, để phát huy cho mình. Và nếu được, để còn hướng dẫn cho thế giới đi trên cái con đường nhân bản đó. Không tự mang cái nhân, cái nghĩa của tổ tiên chúng ta áp dụng vào cho Trung Hoa. Họ nhận cái đó làm chủ quyền của họ, nhưng mà họ không áp dụng được. Còn chúng ta đã đem áp dụng vào đời sống thường nhật, đời sống hiền hòa của nông thôn, đời sống hiền hòa của người dân, cái thi phú, cái tình cảm dồi dào của đất nước. nó đã vào trong máu, trong xương của người Việt. Nó đã được tàng ẩn trong cái nguồn gốc tiên rồng, âm dương, dịch lý đều bám chặt vào cái nền văn hóa của chúng ta. Và chúng ta không thể không khai triển, không thể để đánh mất được. Và đó là cái căn bản, cái nguyên tắc, cái đường lối mà chúng ta phải đi để không những tìm lại được cái gì của mình, bởi vì những cái gì tìm lại được thì Linh Mục Kim Định đã vạch ra rõ ràng và Lý Đông A đã vạch ra và hệ thống hóa cho chúng ta. Cái quan trọng là làm thế nào để phát huy, phổ biến để người Việt nhận lại cái món quà tinh thần, cái di sản cao quý đó và đem áp dụng cho tương lai của con cháu chúng ta. Đó mới là cái nhiệm vụ chính của chúng ta.
Khi mà nói về những cái điều mở rộng ra thì chúng ta thấy là như vậy, nhưng mà thật sự ra thì khi mà tóm lại thì chúng ta thấy rằng con người của chúng ta có tinh thần và vật chất. Nếu mà chúng ta chỉ nghiêng về một cái thì chúng ta sẽ bị vong thần. Bằng chứng rằng Linh Mục Kim Định đã đưa ra lấy những cái quá khứ, cái văn hóa của Tây Phương để chúng ta so sánh với cái văn hóa của Á Đông của chúng ta, thì chúng ta đã thấy đó có một sự khác biệt rất lớn. Cái văn hóa của Tây Phương thì dĩ nhiên là lúc ngay từ khởi đầu thì cũng có huyền thoại, giống như là con người Á Đông của chúng ta cũng có huyền thoại. Nhưng mà cái khác của Á Đông của chúng ta là khi mà huyền thoại vậy thì chúng ta nhân cách hóa của cái nhân vật đó trở thành nhân thoại. Nhưng mà bên Âu Châu thì cái huyền thoại đó không phải là nhân cách hóa mà thần thoại hóa nó. Khi mà thần thoại hóa nó như vậy thì nó trở thành một cái hiện tượng gọi là chỉ có tâm không mà chúng ta quên đi mất cái vật. Cái tâm không là chỉ có hướng về thiên không, tức là hướng về một trong ba cái là thiên địa nhân. Chúng ta chỉ hướng về cái thiên không mà chúng ta mất đi cái địa thì nó trở thành một cái kiềng, nó mất đi một cái chân. Chính vì thế mà các nhà triết gia nổi tiếng của bên Âu Châu, từ Socrates cho đến Plato cho đến Aristotle, đều phải tranh đấu, đến nỗi mà Socrates phải bị xử tử bởi vì ông tranh đấu cho một cái nhân quyền, tranh đấu với thần thoại, tranh đấu với một cái thiên mà cái thiên nó hoàn toàn làm mất đi cái vật của con người. Chính vì thế mà ông đã bị xử án. Nhưng mà khi mà ông tranh đấu như vậy thì ông ấy lại khi mà lật đổ được cái thần quyền thì lại thiết lập ra một cái mà theo cái tiêu chuẩn, theo cái điều mơ ước thì nó là rất là lý tưởng. Ta tranh đấu cho cái quyền làm con người, nhưng mà đó là chỉ là cái quyền của con người không thôi, nó chưa phải là một con người. Tại vì quyền con người nó lại dựa theo cái hàng họ, dựa theo cái sự xuất phát. Chẳng hạn như là bên Hy Lạp thì chúng ta thấy rằng nô lệ rất là nhiều, nô lệ là nhiều hơn là những thành phần ở bên trên nữa, thành phần mà chủ của dân nô lệ. Thành ra khi mà tranh đấu cho thần quyền thì họ lại trở thành một cái làm nô lệ con người. Chính vì thế mà cái sự cân bằng nó lại không có nữa. Khi mà thần quyền nó mất đi, tức là thiên nó mất đi, thì bắt đầu họ lại tranh đấu cho một cái khác. Và nó cứ như vậy nó xảy ra cho suốt cái thời gian. Mà đến khoa học kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng nó lại vẫn bị lệ thuộc vào một cái tư sản. Và khi mà cái tư sản như vậy nó lại đẻ ra cái công sản. Rồi cứ vậy mà tranh quẩn. Tức là Linh Mục Kim Định chứng minh rằng cái nhân, thiên và địa nó chỉ là một là thiên. Thiên hẳn về thiên thì chúng ta mất đi cái địa. Và chính vì thế mà nhân nó không còn một sự hài hòa của thiên và địa nữa. Và nếu mà quay trở lại về cái địa không, tức là về kinh tế không, giống như anh Hoàng hồi nãy nói là giữa cái tư tưởng và cái vật chất, thì nếu mà chỉ có vật chất không thì lại quên đi cái phần tư tưởng đó là cái cộng sản. Vì thế mà nó lại mất đi một cái kiềng, là cái kiềng của thiên, giữa thiên địa nhân, nó không còn là một cái sự hài hòa nối tiếp với nhau nữa. Thành ra bên trời Âu thì nó bắt đầu quay trở lại cái văn hóa của Đông Phương. Chính vì thế mà một nhà tâm lý học rất nổi tiếng là Carl Jung có nói rằng, xin mở ngoặc như thế này, chúng ta dùng sự trỗi vượt kỹ thuật làm đảo lộn vũ trụ của Đông Phương, thì họ lại gây bối rối trong tâm hồn của chúng ta do sự hiểu biết tâm linh của họ cao sâu hơn. Xin đóng ngoặc cái phần này. Thì một nhà nổi tiếng ở bên Âu, bên trời Âu, bên Âu Châu, họ đã phải nhận định, họ thú thật rằng bên trời Âu đã quá nghiêng về vấn đề kỹ thuật, hoặc là đã có quá nghiêng về vấn đề thiên, tức là về tâm linh. Thì nếu về kỹ thuật không, về vật chất không, thì họ đã mất đi một phần về cái tâm linh. Chính vì thế mà bên trời Âu đã phải quay trở lại và chấp nhận cái sự khai sáng của cái Á Đông của chúng ta là thiên địa nhân, là một cái sự hài hòa để sinh nhân. Chính vì thế mà khi mà chúng ta so sánh như vậy, chúng ta thấy rằng bên trời Đông đã có một cái nền triết học rất là thâm sâu và đã được áp dụng vào trong cái thời điểm của chúng ta. Khi mà áp dụng như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa con người và trời đất nó có một cái sự hòa hợp và nó tương tác với nhau, để rồi khi mà hoạt động thì những cái lợi, những cái hại nó phải được tính theo cái người, con người. Khi mà nói rằng thiên thời, địa lợi và nhân hòa, nó cũng được áp dụng vào cái sự nhận định của một người để mà ước lượng theo cái hành động của họ. Thời thế nó phải căn cứ theo thiên, và cái lợi là cái lợi ở bên cái địa, tức là cái vật chất và cái tinh thần, và con người sẽ được hợp tác và sẽ được hưởng thụ bởi cái thiên thời địa lợi đó. Chính vì thế mà cái triết lý của Á Đông nó đã trở thành cái nguồn sao sáng để chúng ta có thể phát triển thêm cái nguồn năng lực của cái sự sống mà bên trời Âu đã mất đi. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng nếu mà chúng ta nghiêng hẳn về tâm thì chúng ta sẽ mất đi cái vật, mà chúng ta nghiêng hẳn về vật, tức là cộng sản hay là một cái sự tranh đấu nào, chỉ có quên đi cái phần con người, lý trí của con người, tâm hồn của con người, tâm linh của con người, thì sẽ mất đi cái phần đó, và hai cái đó nó sẽ lệch lạc hẳn đi, và con người sẽ bị lệch hẳn sang một bên, và sẽ cả hai cái đó lệ thuộc vào một trong cái hai cái đó, thì nó sẽ trở thành vong thân. Thành ra khi mà vong thân như vậy thì chúng ta sẽ bị vong bản, mà khi mà vong bản như vậy thì chúng ta sẽ trở thành một con người là nô lệ. Một là nô lệ cho vật chất, hai nữa nô lệ cho tinh thần. Nô lệ cho tinh thần tức là nô lệ cho cái thần thoại, mà nô lệ cho vật chất thì là cái địa là tượng trưng cho cái sự mà giống là chỉ có biết ăn không mà không có biết suy nghĩ. Mà nếu mà nghiêng về cái thiên không thì chúng ta có suy nghĩ, nhưng mà chúng ta quên đi là cái đời sống hàng ngày nó phải có cái sự nuôi dưỡng, mà chúng ta quên đi cái sự nuôi dưỡng là cái sự nó sẽ trở thành con người chết. Chính vì thế mà cái sự quân bình của thiên địa nhân là một điều rất là quan trọng, và con người đứng giữa cái thiên và cái địa đó để mọi cái sự nó tác động và mọi cái sự đó nó tuần hoàn. Thì đây là một cái điều mà chúng tôi muốn đưa ra để chúng ta thấy rằng cái quan niệm về nhân sinh quan, về con người, nó rất là rõ ràng, và nó được biểu tượng bằng một cái một cái bài viết nói về con người của một nhà cách mạng. Đây là một nhà cách mạng rất là nổi tiếng, Trần Cao Vân, là một đồng chí của nhà cách mạng chú Phan Thanh Châu, Phan Chu Trinh. Nên xin đọc cái bài viết này, nó rất là ý nghĩa để nói lên cái chữ nhân ở trong con người, ở trong trời đất. Cái bài viết này nó xuất phát từ cái tâm của một nhà cách mạng rất là lớn. Trần Đại xin đọc như thế này: trời đất sinh ta có ý không? Chấm hỏi, tức là một cái câu hỏi. Chưa sinh trời đất có ta trong, ta cùng trời đất ba ngôi sánh. Trời đất in ta một chữ đồng, đất nứt ta ra trời chuyển động. Ta thay trời mở đất mênh mông, trời che đất trở ta thông thả. Trời đất ta đầy đủ hóa công. Trong bài thơ đó, câu nào cũng có trời, đất và con người. Con người ở đây là chữ ta. Ta ở đây là chữ viết hoa, tức là đại diện cho con người. Trời đất sinh ta có ý không? Trời chưa sinh trời đất có ta trong. Cái ý nghĩa chúng ta có thể có một cái buổi nói chuyện nào chúng ta sẽ nói về cái ý nghĩa của nó. Nhưng mà ở đây ý của Trần này muốn đưa cái bài vị chữ nhân của nhà cách mạng Trần Cao Vân ra để nói rằng nhà cách mạng đã thấu hiểu, thấu triệt được cái triết lý nhân sinh quan của tổ tiên. Chính vì thế mà bài thơ rất là mang một ý nghĩa. Bất cứ câu nào cũng có trời, có đất và có con người. Đây là một cái sự cộng tác nói lên một cái triết lý rất là rõ ràng của cha ông của chúng ta, mà chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại là cái khởi đầu của một gia đình, của một dân tộc, của một quốc gia bằng triết lý tiên trọng, bằng âm và dương cộng lại. Nó rất là đơn giản, nhưng mà cái ý nghĩa và cái sự tuyệt tác của nó đã áp dụng cho vấn đề thời gian và không gian, nó không có bị giới hạn. Tức là giống như là đạo nói, nó là thường đạo. Đây là một cái vấn đề thường đạo. Đây là một cái triết lý mà cha ông của chúng ta đã đem vào áp dụng cái đời sống của chúng ta. Thì trời, đất và con người là một cái sự quấn quyện để tạo nên con người. Và khi mà cụ Phan Văn Châu nói rằng dân chẳng có duy tâm, mà dân chẳng có duy vật, mà dân chỉ có là duy dân mà thôi. Thì cái chữ dân đây, chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện khác, nhưng mà dân ở đây cũng được ngang hàng với là nhân, mặc dù ở trong một cái bối cảnh khác mà thôi. Nhưng mà dân ở đây có thể hiểu ngầm được rằng là cũng là nhân. Để chúng ta thấy rằng nhân dân nó là một cái sự cấp bậc, tức là ở trong một cái trường hợp, ở một cái xã hội được con người quần tụ lại thì nó trở thành dân. Nhưng mà nhân là một cái nói chung, để chúng ta thấy rằng cái bài vịnh chữ nhân của nhà cách mạng Trần Cao Vân này nói lên cái ý nghĩa của trời đất, và cũng là ý nghĩa của toàn bộ cái triết lý sống của người Á Châu của chúng ta nói chung, và người Việt Nam của chúng ta cho tới giờ phút này chúng ta vẫn còn đang là tiếp tục để nghiên cứu. Nhưng mà chúng ta đã mất đi rất nhiều. Chính vì thế mà Linh Mục Kim Định đã dày công và đưa ra một cái triết lý để hướng dẫn chúng ta quay trở lại. Và nhà cách mạng Lý Đông A đã dùng những cái lý thuyết đó để mà cụ thể hóa, để mà làm thế nào để cho chúng ta có thể làm thay đổi được cái nhân sinh quan hiện tại bây giờ, để mà đem áp dụng vào cái nhân sinh quan của cha ông của chúng ta từ ngàn xưa. Bởi vì giữa cái nhân sinh quan của ngày xưa, nó là một cái sự hài hòa của trời đất. Nhưng mà Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ, hay là ngay cả bên Trung Cộng hiện tại bây giờ, cái nhân sinh quan của hiện tại bây giờ nó là một cái nhân sinh quan giống như là ở bên Âu Châu, tức là chỉ có một bên, tức là thiên hẳn về cái vật chất, bỏ đi cái vấn đề tinh thần. Chính vì thế mà Cộng sản nó đã chiếm giữ một cái ngôi vị để nó chuyển hóa cái trời đất, và bây giờ nó chỉ còn làm thay đổi cái tư tưởng đó. Bây giờ chỉ còn có đất không, đất tức là tượng trưng cho những cái gì mà chúng ta thấy được, tức là cái vật chất, những cái điều mà Cộng sản đã đưa ra để mà làm lu mờ đi cái triết lý của cha ông của chúng ta là trời đất, là một cái sự hòa hợp. Thì không biết anh Oanh nghĩ như thế nào về cái vấn đề trời đất mà đã sinh ra ta khi mà chúng ta ở trong giữa trời đất, để rồi có một bài vịnh rất là có ý nghĩa của nhà cách mạng Trần Cao Vanh, thưa anh.
Đó là cái nền tảng của thuyết tam tài, và chúng ta thấy rõ ràng nó được thể hiện ra trong văn chương của chúng ta, trong tất cả những cái truyền thống sinh hoạt của chúng ta. Con người lúc nào cũng được đề cao. Không những vậy, chúng ta có thể thấy được cái nguồn gốc căn bản nhất là khi người ta đứng ở giữa bầu trời, nhìn lên trên thì thấy những sự vô biên của vũ trụ và thấy được những cái luật thiên nhiên mà chúng ta không sao cưỡng lại được, không thấy được, chỉ biết là mưa tới, nắng tới, thay đổi tuần hoàn vũ trụ. Cho nên chúng ta cho đó là cái nền tảng của cái tinh thần, của cái giá trị vô hình. Và khi chúng ta nhìn xuống dưới đất, giống như Trần Anh nói đúng, chúng ta thấy được mọi vật trong vũ trụ. Nó đã được sinh ra từ cái tinh khí của trời đất. Cho nên chúng ta thấy được vật, chúng ta thấy được các những cái hiện tượng vô hình. Thì chúng ta biết rằng con người của chúng ta phải là cái trung gian, phải dựa vào cả hai cái lý lẽ không thấy được, các cái luật tắc, các cái nguyên lý mà khoa học cũng dựa vào, những cái định luật không thể chối cãi được dù không trông thấy. Và chúng ta lại cũng dựa vào những cái nguyên tố có sẵn, những cái thực phẩm, những cái thành tố mà chúng ta dùng, trái cây, thực vật, động vật khác để cho chúng ta duy trì sự sống. Đó là cái nền tảng của thực tiễn nhất của tam tài. Con người mượn cả sức của trời, của đất chứ không thể tách ra được. Và cái người mà làm cái công tác đặc biệt là được cái sự gần giống như di chúc của cụ Phan Bội Châu, về cái câu mà Trần Anh nói là dân chẳng di tâm, dân chẳng di vật, dân chỉ di dân. Nó chỉ là một cái câu nói nhắn nhủ người học trò của ông. Cái người học trò đó là Lý Đông A. Ông ấy mang cái sứ mạng rất là lớn. Ông ấy đi Đông đi Tây, ông ấy tự trau dồi kiến thức. Ông ấy tu trên chùa, mà khi 23 tuổi, ông ấy đã viết thông hết tất cả những cái tư tưởng đúc kết đó cho chúng ta. Sau khi nghiên cứu tất cả các cái hiến pháp của thế giới, tất cả lịch sử của nhân loại, tất cả các cái chủ nghĩa, tất cả các cái thể chế, tất cả các cái triết lý của Đông Tây từ trước đến nay, ông ấy kết luận một cách rất là rõ ràng, dễ hiểu. Ông ấy nói, duy tâm chỉ đưa đến những cái kết luận có tính cách tông giáo, có tính cách giáo điều. Tại vì không từ trời mà ra hết. Và duy vật thì chỉ đưa đến những cái giải pháp, những cái biện pháp của vật chất, mà duy sinh thì chỉ đưa đến những cái sinh hoạt của các loài động vật, và tiểu thuyết thực dụng thì chỉ đem đến những cái sự lợi dụng, cái phương pháp để mà khai thác lợi dụng thôi. Và ngay cả những cái số học chủ nghĩa theo những cái lý dịch lý cũng chỉ có áp dụng được những cái mô hình không có thực tiễn. Cho nên ông ấy nói một câu kết luận, khai triển cái chữ dân của cụ Phan Bội Châu giống như Trần Anh đề cập tới. Ông ấy nói cho nên con người phải dựa vào nhân loại pháp, tức là các biện pháp, các cái sinh hoạt của con người để mà tạo nên cái con đường nhân đạo. Đáng tiếc là Tây Phương có những cái quốc gia lựa một cái phương pháp duy nhất dựa vào cái luật tắc của tông thôi để xây dựng. Và có những cái nhóm chỉ dựa vào vật chất thôi để xây dựng cái xã hội của họ. Họ tạo ra cũng cái con đường nhân đạo, nhưng mà nó lệch lạc, nó đi xa cái con đường mà Đức Phật gọi là trung đạo. Cái con đường ở giữa. Ở giữa là giữa trời và giữa đất. Là nhân, là tam tài, không thể đi lệch được. Cho nên khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy một cách tổng hợp giống như là của Lý Đông Nga nhìn, thì chúng ta thấy con người khám phá ra rất là nhiều, nhưng mà không phải là khám phá ra một cách toàn vẹn. Có những người, có những quốc gia khám phá ra kỹ thuật, có những quốc gia khám phá ra đời sống tâm linh. Chúng ta có thể thấy giống như là Tây Tạng, họ cống hiến rất là nhiều cho cái đời sống tâm linh, nhưng mà họ lại lơ là cái vật chất. Chúng ta thấy ở Tây Phương thì có những quốc gia hoàn toàn kỹ thuật, đánh rơi hết tất cả, họ bỏ hết tất cả những cái nguyên tắc tâm linh, mà điển hình là triết gia rất là hiện đại mà nổi tiếng. Ông ấy tuyên bố là Thượng Đế đã chết, mà chết là tại vì chúng ta giết chết Ngài. Khi người ta đặt hết tất cả giá trị vào khoa học vật chất thì người ta đánh mất cái tâm linh đó. Và cái lời cảnh giác quan trọng của triết gia Nietzsche, và sau này còn một triết gia của Nga, cũng được coi như là những triết gia hiện sinh rất là quan trọng của thế giới, là Dostoevsky. Họ đều cho thấy cái sự thất bại khi chúng ta buông bỏ cái đời sống tâm linh. Và gần đây giống như Trần Anh nói là có một cái khuynh hướng cách đây vài năm là có 300, khoảng 300 khoa học gia lỗi lạc của thế giới họp lại để mà bàn về cái họ gọi là hậu cách mạng khoa học vật chất. Tức là họ đã thấy được cái ngõ cụt, cái đường cùng của vật chất và khoa học. Và họ bàn tới là họ đưa ra một cái tuyên ngôn cho rằng cái tâm linh thì người Tây Phương đã đánh mất, đã đi lạc. Mà đúng như Trần Anh nói là họ đi lạc từ thời Socrates. Và cái người muốn sửa, muốn mang cái tâm linh lại thì bị uống thuốc độc chết. Cho nên con người đã dẫn nhau đi lạc từ đó. Nhưng mà cái dấu hiệu mà đi lạc xa nhất là cái cách mạng về kỹ thuật, cách mạng về khoa học khoảng 3 thế kỷ trước, khi người ta tách rời tâm linh ra và lơ là nó, và con cháu của họ đánh mất cái tâm linh luôn. Và đáng tiếc là người Việt chúng ta vì bị chiến tranh cho nên bị lung lạc, linh lạc, đánh mất cái nền tảng văn hóa của cha ông là tinh thần là chính, văn là chính, văn lang là nguồn gốc cội nguồn, văn hóa, văn hiến là di sản tinh thần, thì vội vàng buông bỏ để chạy theo những cái tiến bộ của khoa học mà không biết mang theo bên mình cái vốn liếng tâm linh. Cái điều mà Linh Mục Kim Định muốn hướng dẫn chúng ta tìm lại cái đời sống tâm linh, nhưng mà Lý Đông A tìm cách phối hợp khoa học, đạo học để có được cả hai tâm linh. và vật chất. Chúng ta phải có cả hai, chúng ta phải sử dụng được. Nhưng mà Lý Đông Đa nhấn mạnh trong cái phương pháp học của ông nói là phải học đạo học trước, phải có tâm linh trước. Nếu mà chỉ có khoa học không mà chế biến ra được những cái vũ khí nguyên tử thì là cái nguồn gốc tận diệt của loài người. Khoa học không, không đủ. Người ta phải có cái nhân bản, phải có cái tâm linh để hướng dẫn những cái văn minh về vật chất. Và đó là cái nền tảng văn hóa của cha ông chúng ta xây dựng. Và nếu chúng ta không khôi phục lại là chúng ta đã thiếu sót trong cái công việc bảo trì và phát huy cái nền tảng văn hiến văn hóa cha ông chúng ta đã trao lại cho chúng ta.
Nói chung thì Việt Đông của chúng ta, người Á Đông của chúng ta hay là người Việt Nam nói riêng của chúng ta đã tập trung vào nhân trị thay vì là thiên trị, trị con người, cai trị con người theo cái hướng về tự do không, mà không quên mất những cái phần mà sinh sống hàng ngày, hoặc là địa trị, tức là chỉ căn cứ theo vật chất, kinh tế giống như cộng sản để mà cai trị con người, thì một trong hai cái đó đều là thất bại cả. Mà trong tiến trình của lịch sử con người, đặc biệt là chúng ta nghiêng hẳn nhìn sang phía Âu Châu, chúng ta thấy rõ đó là một cái sự ngõ cụt bây giờ đang bắt đầu chuyển hướng sang cái vùng Á Châu để mà có thể tìm ra, để tìm cái giải pháp. Tìm cái giải pháp đó là cha ông của chúng ta đã có giải pháp ngay từ cái thời mà các hiền triết của chúng ta đã có bằng cách nhân trị. Chính vì thế mà trong đạo mà chúng ta có nhắc đôi lần là thiên địa vạn vật nhất thể, hoặc là về sau này thì Trang Tử có nói rằng trời đất cùng với ta sinh ra vậy, hoặc là trong sách Trung Dung của Khổng Tử thì cũng có nói là đạo quân tử khởi đầu từ con người. Bởi vì bên Khổng Tử thì mục đích là giáo huấn con người trở thành con người quân tử. Chính vì thế mà quân tử hay là con người nói riêng khởi đầu cũng từ con người. Và các lễ ở trong cái bộ lễ cũng có nhắc rằng người là cái đức của thiên địa, là giao điểm của âm dương, nơi quỷ thần hội tụ, là cái khí tinh tế của ngũ hành. Người chính là cái tâm của thiên địa. Chính vì thế mà các nhà khoa học, các nhà chính trị cũng đã cảm nghiệm được rằng nếu mà không có một sự hài hòa giữa vật chất và tinh thần là một cái sự chênh lệch rất là khó để mà có thể đạt được kết quả. Chỉ có hài hòa được cái nhân, tức là cái nhân đứng giữa cả tinh thần và vật chất để quân bình, để mà có thể cai trị toàn dân, thì đây là cái mục đích của cái nhân trị mà cha ông của chúng ta, đặc biệt là cái thời khi mà các nhà hiền triết đã đưa ra được một cái triết lý để sau này có thể nhân loại áp dụng. Tuy nhiên cái triết lý đó đã bị cái thời gian thử thách. Sau khi mà các nhà hiền triết, tức là Khổng Tử và Lão Tử đưa ra được những cái triết lý, thì sau đó lại là một cái cuộc tranh đấu rất là gay go của các cái thời đại, nào là cái thời đại Tần Thủy Hoàn cũng đã tận diệt để thay cái nhân trị bằng cái pháp trị, rồi tới nhà Hán cũng đã thay đổi theo cái khuynh hướng của họ, và dần dần cho tới giờ phút này thì bên Trung Cộng lại thay đổi hẳn đi theo một cái địa trị, tức là trị con người theo cái khuynh hướng của kinh tế, cai quản con người bằng cách kiểm soát con người bằng vật chất, kiểm soát không phải là chỉ có vật chất không, mà bây giờ đã dùng cái khoa học để mà kiểm soát luôn cả cái tư tưởng con người, thì đây là một cái nguy hiểm rất là lớn. Cộng sản họ chỉ có kiểm soát con người bằng kinh tế, và cái tư tưởng lúc bây giờ nó vẫn còn đang mở rộng. và dần dần qua cái thời đại, qua cái kinh nghiệm, qua cái học hỏi, lập chọn lọc bằng khoa học, cho tới giờ phút này các nhà cai trị của cộng sản tiến thêm một bước nữa, không phải là chỉ cai trị con người bằng vật chất không, mà cai trị con người luôn bằng cái tinh thần, bằng chứng là hiện tại bây giờ Trung Cộng đang là dùng các hệ thống điện toán, các hệ thống tân tiến nhất để kiểm soát ngay cả tư tưởng con người. Khi mà con người không còn phù hợp với nhà cai trị nữa thì sẽ bắt đầu có những cái vấn đề bắt bớ hoặc là đàn áp. Thì đây là một cái điều chúng ta thấy rõ ràng, cái lý tưởng thì nó là như vậy, nhưng mà trên thực tế thì cái lý tưởng đã bị thách thức bởi cái thời đại, từ cái thời đại từ Tần Thủy Hoàng xuống tới nhà Hán, sang tới giờ phút này thì bên Trung Cộng là đại diện là Cộng sản Trung Cộng, và bên Việt Nam của chúng ta thì cũng không khác gì là bên Trung Cộng, tức là Việt Cộng và Trung Cộng, thì hai cái đều đi theo một cái khuynh hướng là cai trị con người, không phải là chỉ có bằng vật chất giống như là Cộng sản không, mà cho tới giờ phút này họ đã bắt đầu tân tiến hơn, đi xa hơn một bước nữa là cai trị con người, không phải là chỉ bao tử không, mà cai trị con người bằng cả cái tư tưởng luôn. Chính vì thế mà các nhà báo chí cho tới giờ phút này chỉ có một chiều, thì đó là một cái tai hại rất lớn của cái sự mất đi một cái thế quân bình, cái kiềm ba chân địa, thiên và nhân. Thì cái đó là cái bài học mà chúng ta muốn rút tỉa để chúng ta bắt đầu đi sâu hơn vào nữa những cái chương trình khác trong tương lai, để chúng ta thấy rằng cái sự ứng dụng của cái đời sống con người làm thế nào để canh tân một cái đất nước, để mà có thể trở lại một cái triết lý mà trong sáng giống như là cụ Linh Mục Kim Định đã đưa ra, hoặc là nhà cách mạng của Lý Đông Hà cũng đưa ra, làm thế nào để phục vụ con người, để tìm được hạnh phúc là một cái sự phối hợp của thiên và địa, của âm và dương, là một cái sự phối hợp toàn diện của triết lý của cha ông của chúng ta. Nhưng mà chương trình ngày hôm nay thì chúng ta phải dừng ở đây, bởi vì không còn thời gian dành cho chương trình nữa. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và cảm ơn anh đã tham dự chương trình ngày hôm nay, và kính chúc quý thính giả một buổi còn lại của Chủ nhật thật là an lành bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Kính chào.
Mãi còn vang bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tuyên bố.